Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 14 tháng 7 năm 2021, thứ tư trong tuần thứ 15 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 11, từ câu 25 đến câu 27. Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1, Thiên Chúa đã hiện ra và trao sứ vụ cho một kẻ bé mọn trong đám lửa từ giữa bụi cây. Kẻ bé mọn đó chính là ông Môsê. Ông là người không có khả năng ăn nói và nhút nhát. Vì thế, ông sợ hãi khi Thiên Chúa trao cho ông chức vụ là đến với Pharaô, vua Ai Cập, để đưa dân Israel, dân của Đức Chúa, ra khỏi Ai Cập. Ông từ chối chức vụ này vì ý thức rằng ông chẳng là gì so với vua Pharaoh, vì vua này sẽ giết ông. Thế nhưng, Thiên Chúa hứa ở với ông, nên ông đã can đảm lãnh nhận sứ vụ quan trọng này, mặc dù ông chẳng biết tương lai sẽ ra sao đối với mình. Ông hoàn toàn tin tưởng và phó thác vào quyền năng và sự quan phòng của Chúa. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng đề cập đến những kẻ bé mọn được Chúa thương. Chúa Giêsu ngợi khen Chúa Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Lời ngợi khen của Chúa Giêsu đề cập đến hai loại người: người khôn ngoan thông thái và kẻ bé mọn. Người khôn ngoan thông thái là những người được giáo dục kỹ lưỡng, là những kinh sư và biệt phái. Họ học biết nhiều về kinh thánh và luật lệ, nhưng họ lại không nhận ra sự thật về Thiên Chúa, nơi Chúa Giêsu, hay không nhận biết Chúa Giêsu là ai. Điều mà Chúa Cha muốn mặc khải cho họ qua những phép lạ mà Chúa Giêsu đã làm và qua những lời giảng của Chúa Giêsu đã dạy. Vì thế, họ đã từ chối những lời giảng và phép lạ của Chúa Giêsu và không muốn tỏ lòng ăn năn sám hối để tin vào Chúa. Còn những kẻ bé mọn là những người không có học vấn cao hoặc thậm chí là thất học. Họ không biết về kinh thánh, cũng như lề luật. Họ giống như những đứa trẻ trong con mắt của những vị lãnh đạo tôn giáo Do Thái. Các kinh sư và pha-ri-sêu, những người lãnh đạo tôn giáo, rất khinh thường những kẻ bé mọn này. Thế nhưng, bị xem là như trẻ thơ, họ lại là những người tin tưởng vào cha mẹ, tin vào phép lạ và lời giảng của Chúa Giêsu. Họ đã mở lòng sám hối và tin vào tin mừng, tin vào Chúa. Chính vì thế, họ được Chúa thương và sống thân tình với Chúa. Giống như ông Mô-sê, họ luôn luôn được Chúa ở cùng và nâng đỡ, vì họ luôn biết phó mặc cuộc đời cho Chúa và để cho Chúa hướng dẫn. Những kẻ bé mọn này chính là các môn đệ của Chúa, người nghèo, những người thu thuế, tội lỗi, hoặc những người bị xã hội khinh thường. Quý vị và các bạn thân mến! Đọc bài tin mừng hôm nay và nhìn lại bản thân mình, chúng ta tự hỏi, chúng ta thuộc hạng người nào? Những người khôn ngoan, thông thái, hay những kẻ bé mọn? Lắm lúc, chúng ta cũng là những bậc khôn ngoan, thông thái, khi chúng ta lắng nghe lời Chúa, mà không chịu sống theo. Khi chúng ta thích chiều theo những dục vọng cá nhân, lúc đó, chúng ta chỉ là những kẻ Kitô hữu, hữu danh mà vô thật. Bài tin mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta, hãy trở nên những kẻ bé mọn, hãy nhận ra thân phận yếu đuối của mình mà sám hối, trở về với Chúa. Hãy sống mỗi giây thân tình với Chúa qua kinh nguyện và qua những việc làm bác ái. Hãy luôn tin tưởng vào Chúa, vì Chúa luôn ở cùng và nâng đỡ chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con không chỉ biết học hỏi để gia tăng niềm tin, nhưng cũng xin cho chúng con luôn biết trở nên những kẻ bé mọn để được người nâng đỡ và trợ che.
Amen. Tình yêu suy hay từng hành động, Chúa biết rõ thân con, còn mong manh bao là yêu thương. Chúa biết chưa biết rồi, rằng con chỉ là cát bụi, vì tình thương Chúa đã ơn nhân con. Con khát khao bao nhiêu trần đời, Chúa vẫn quyết nhắm con, vẫn nhớ nhói lên bàn tâm con. Nhưng Chúa muốn thế rồi, thì con xin được đáp lại. Nguyện từ nay bước đi theo
you. chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin giáo hội tại Việt Nam. Thư kêu gọi của Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục gửi đồng bào Công giáo Việt Nam. Hôm 9 tháng 7 năm 2021, từ Tòa Tổng Giám mục Huế, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã có thư kêu gọi gửi đến đồng bào Công giáo Việt Nam trong cũng như ngoài nước để hỗ trợ người dân Sài Gòn, nơi đang là tâm dịch lớn nhất nước và đang phải tuân thủ chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đó là giãn cách toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 9 tháng 7 năm 2021. Thư kêu gọi với tựa đề "Thương quá Sài Gòn ơi" có đoạn viết: "Chưa bao giờ, kể cả thời chiến tranh, thành phố đã trải qua những ngày thử thách bức bách như hôm nay. Muôn vàn thảm kịch đang diễn ra mỗi lúc một nghiêm trọng, lây nhiễm cộng đồng, bệnh viện quá tải, y sĩ, nhân viên y tế kiệt lực, đội phòng chống căng thẳng, sản xuất ngưng trệ, lưu thông hạn chế, vật giá leo thang, vân vân. Thành phố đã từng mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông, là đầu tàu kinh tế, đang lâm nguy, đang thiếu nhân sự, đang thiếu gạo, thiếu rau, thiếu tiền, thiếu thuốc và thiếu cả tương lai. Hàng vạn cụ già và trẻ em bán vé số, trà đá, hàng rong, taxi, xe ôm sẽ lấy gì ăn nếu không được ra đường trong những ngày tới đây? Công nhân xí nghiệp đào đâu ra tiền nếu một mai nhà máy giảm biên chế hoặc đóng cửa? Trong bối cảnh nói trên, Đức Tổng Giám mục Giuse nhắc nhở mọi người, anh chị em hãy nhớ lại, chính người dân Sài Gòn hôm nay đang khốn khó, đã từng vội vã lên đường mỗi khi nghe tin đồng bào mình đây đó lâm cơn hoạn nạn. Các tỉnh miền Trung có trận bão lũ năm 2020 vẫn còn ghi lại dấu chân người Sài Gòn khắp ngang cùng ngõ hẻm. Và Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam ra lời kêu gọi, hơn bao giờ hết, tôi kêu gọi đồng bào trong nước hãy nhìn về thành phố đáng yêu này, nơi đã từng là trung tâm tình thương trước khi trở thành tâm dịch. Tôi kêu gọi bà con hải ngoại hãy nhớ đến khung trời kỷ niệm đã một thời vang vọng câu hát Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi. Tôi kêu gọi các tín hữu Công giáo, mọi thành phần dân Chúa, các giáo phận, dòng tu, giáo xứ, tổ chức từ thiện, bác ái Caritas, đoàn thể, ngành giới, nhóm thân hữu, hãy coi đây là cơ hội thực thi bác ái theo lời Chúa dạy. Tôi kêu gọi các tổ chức truyền thông và cộng đồng mạng, hãy mong mắn truyền tải thông tin này đến mọi địa chỉ quen biết. Hãy khẩn cấp ra tay, hãy làm tất cả những gì có thể làm được để ứng cứu đồng bào ruột thịt của chúng ta đang vật lộn với thực tế đầy nồng nỗi. Chúng ta hãy im lặng để nghe lại lời vàng ngọc này của Chúa Giêsu: các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho đi nhưng không. Một cách cụ thể, mỗi giáo phận hoặc mỗi cụm cộng đoàn, đặc biệt là các cấp Caritas, hãy khẩn trương là một đường dây nóng, một địa chỉ để tập trung phẩm vật và tiền cứu trợ trong khu vực. Các nhu yếu phẩm Sài Gòn đang cần là rau quả, nông phẩm, lương khô, thiết bị phòng chống dịch như khẩu trang, nước kháng khuẩn, máy thở, bình oxy, bộ xét nghiệm nhanh. Ngoài lương thực, đồng bào thành phố cũng cần hỗ trợ tài chính cho người nghèo, vô gia cư, vỉa hè, khám chữa bệnh, vân vân. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi tiếp nhận hàng cứu trợ là Văn phòng Hội đồng Giám mục tại số 72/12 Trần Quốc Toàn, phường 8, quận 3. Xin liên hệ với linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ qua đường dây nóng số 0904241160. Sau khi nhận, văn phòng này sẽ chịu trách nhiệm phân phối hàng và tiền đến từ các tỉnh. Văn phòng cũng sẽ liên hệ với các cơ quan chức năng để giúp làm thủ tục vận chuyển hàng hóa vào thành phố. Sau hết, cùng với lời tri ân mọi người, Đức Tổng Giuse viết rằng, Đức Thánh Cha Francisco đã chỉ thị lấy năm 2021 làm năm tôn vinh Thánh Giuse. Chúng ta cầu nguyện cho vị cha chung của chúng ta đang tĩnh dưỡng tại bệnh viện Gemelli sau phẫu thuật đại tràng sớm bình phục, nhất là cùng với Ngài, chúng ta phó thác nhân loại và dân tộc vào đôi tay phù trợ của Thánh Cả Giuse. Tin Vatican thông báo về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha Francisco đã hoàn tất giai đoạn hậu giải phẫu, nhưng để kiện toàn, ngài ở lại nhà thương thêm vài ngày nữa. Trưa hôm 12 tháng 7 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, đã ra thông cáo nói rằng, Đức Thánh Cha đã trải qua một ngày bình an và hoàn tất tiến trình hậu giải phẫu. Để kiện toàn tốt đẹp việc trị liệu và phục hồi, ngài sẽ ở lại nhà thương thêm vài ngày nữa. Hôm Chủ nhật vừa qua, trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã muốn gặp một số em bệnh nhân ở khu ung bướu bên cạnh cùng với thân nhân các em. Và sau đó, các em đã cùng với ngài ra ban công ở lầu 10 để cùng đọc kinh truyền tin. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào thăm những người được điều trị cùng lầu 10, trao đổi vắn tắt với các bác sĩ và y tá. Ban chiều, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ tại nhà nguyện riêng với các nhân viên giúp đỡ ngài hàng ngày. Ngài cũng chia sẻ niềm vui vì chiến thắng của đội tuyển bóng đá Argentina tại Copa America và Italia tại giải vô địch Âu Châu với những người thân cận, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa và các giá trị của thể thao, cũng như khả năng thể thao biết chấp nhận bất kỳ kết quả nào, kể cả thất bại. Chỉ như thế, đứng trước những khó khăn của cuộc sống, chúng ta mới luôn có thể chiến đấu mà không đầu hàng, với hy vọng và tin tưởng. Tin Kinshasa, Congo. Đức Hồng Y Mông Sengo, cựu cố vấn của Đức Thánh Cha qua đời. Đức Hồng Y Laurent Mông Sengo Basinza, nguyên tổng giám mục giáo phận Kinshasa, thủ đô Cộng hòa Dân chủ Congo, đã qua đời tại Versailles, gần Paris, hưởng thọ 81 tuổi, sau một thời gian dài bị bệnh. Đức Hồng Y Mông Sengo, sinh năm 1939, du học Roma tại trường truyền giáo từ năm 1960 và thụ phong linh mục 3 năm sau đó, năm 1963. Ngài cũng học chuyên môn và đậu tiến sĩ kinh thánh. Trở về nước, ngài làm giáo sư tại phân khoa thần học ở thủ đô Kinshasa và đại chủng viện Doan 23, rồi làm tổng thư ký hội đồng giám mục Congo cho đến năm 1981, thì được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá tổng giáo phận Kinshasa, rồi tổng giám mục chính tòa tại đây, cho đến khi được chuyển về làm tổng giám mục giáo phận thủ đô Kinshasa từ năm 2007, rồi thăng hồng y 3 năm sau đó, 2010. Đức Hồng Y Mông Sengo từng làm chủ tịch hội đồng giám mục Congo và chủ tịch liên hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar, chủ tịch thừa ủy thượng hội đồng giám mục năm 2012 về việc tái truyền giảng tin mừng. Năm 2012, ngài được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 mời giảng tĩnh tâm cho giáo triều Roma. Ngày 13 tháng 4 năm 2013, ngài được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm thành viên hội đồng chín Hồng Y cố vấn, giúp ngài cai quản giáo hội và cải tổ giáo triều Roma. Đức Hồng Y thi hành công tác này cho đến khi về hưu hồi năm 2018. Người kế nhiệm Đức Hồng Y trong chức vụ tổng giám mục giáo phận Kinshasa hiện nay là Đức Hồng Y Fridolin Ambongo Bensungu, 61 tuổi, thuộc dòng Cappuccino, cũng được Đức Thánh Cha chọn làm thành viên hội đồng Hồng Y cố vấn của ngài. Trong những ngày trước đây, bệnh trạng của Đức Hồng Y Mông Sengo trở nên rất nguy kịch nên được đưa sang Paris để chữa trị, nhưng ngài đã từ trần hôm Chủ nhật 11 tháng 7 vừa qua. Với sự qua đi của Đức Hồng Y Mông Sengo, Hồng Y đoàn có 221 vị, trong đó có 124 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi. Tin Paris, Pháp Quốc. Phỏng vấn Đức Hồng Y Parolin về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Pháp. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cho biết Đức Thánh Cha Francisco có thể viếng thăm nước Pháp. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo La Croix số ra ngày 12 tháng 7 năm 2021, Đức Hồng Y Parolin nhắc lại rằng Đức Thánh Cha đã bày tỏ với Tổng thống Emmanuel Macron về việc ngài có thể viếng thăm nước Pháp. Tuy nhiên, Đức Hồng Y chưa thể cho biết cụ thể vào ngày nào, và ngài hy vọng chuyến viếng thăm này sớm có thể thực hiện được. Đức Hồng Y nói, nước Pháp đáng được cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Từ lâu, dư luận báo chí đã đưa tin Đức Thánh Cha có thể viếng thăm thành phố Marseille vào mùa thu năm nay và gặp gỡ đại gia đình dòng tên họp mặt tại đó, nhân đại hội kỷ niệm 500 năm Thánh Ignacio Loyola, thánh tổ dòng tên, được ơn trở lại. Tuy nhiên, chưa có quyết định cụ thể được đề ra. Một số người nhận xét việc Đức Thánh Cha đến thăm Pháp có thể sẽ xa hơn vì gần đến các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội vào mùa xuân năm tới 2022. Đức Hồng Y Parolin mới viếng thăm giáo phận Strasbourg hôm mùng 4 và mùng 5 tháng 7 vừa qua trong tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha đến chủ sự các buổi lễ kỷ niệm 1.300 năm Thánh nữ Odile qua đời tại đây. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y cũng trả lời câu hỏi về biến cố ngày 27 tháng 7 sắp tới. Tòa án tại Vatican bắt đầu xét xử 10 bị can liên quan đến sự thất thoát khoảng 350 triệu euro trong vụ đầu tư mua một bất động sản ở London. Các bị can bị cáo về tội biển thủ, tham nhũng, lường gạt, lạm dụng chức vụ, rửa tiền và giả mạo giấy tờ. Phủ Quốc vụ Khanh đứng về phía nguyên đơn. Đức Hồng Y Parolin hy vọng sự thật về vụ này sẽ được đưa ra ánh sáng, ít nhất là theo phán đoán pháp lý và nhân trần. Ngài nói thêm rằng, chỉ có Chúa mới biết sự thật đích thực. Trả lời câu hỏi về tương quan giữa tòa thánh và đặc tính đời của nước Pháp, Đức Hồng Y Parolin cảnh giác chống lại chủ trương dựa theo đặc tính đó để gạt bỏ chiều kích tôn giáo ra khỏi đời sống xã hội, và đó là điều không tốt. Về vấn đề Ủy ban độc lập về những vụ lạm dụng tính dục trong giáo hội từ thập niên 1950 tại Pháp, dự kiến sẽ công bố kết quả điều tra vào tháng 9 năm nay. Đức Hồng Y Parolin cho biết, chính tòa thánh đã yêu cầu thành lập ủy ban này để hiểu rõ những gì thực sự đã xảy ra trong quá khứ. Đức Hồng Y nói, chúng tôi đau buồn và tôi biết rằng nhiều tín hữu công giáo sẽ rất đau khổ và lấy làm gương mù vì những gì họ sẽ đọc. Nhưng chúng ta phải trải qua thử thách đó. Từ đó có thể có một ý thức mới về cuộc chiến chống nạn lạm dụng và để phòng ngừa sự tái diễn những vụ như vậy. Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. Ngoại trưởng Tòa Thánh viếng thăm Bồ Đào Nha. Trong tuần qua, từ ngày 6 đến 8 tháng 7 năm 2021, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, người Anh, đã viếng thăm Bồ Đào Nha theo lời mời của Ngoại trưởng nước này, giáo sư Augusto Santos Silva. Sau khi đến Lisbon vào ban sáng, chiều ngày 6 tháng 7, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng đã viếng thăm nhà thờ Thánh Anton, nhà thờ chính tòa Lisbon. Ban tối, Ngài đã gặp Đức Hồng Y Manuel do Nascimento Clemente, thượng phụ thành Lisbon, cùng với Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha, José Ornelas Cavanho, các linh mục dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu và Đức cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của giáo hội địa phương. Cuộc thảo luận xoay quanh tình trạng pháp lý và mục vụ của giáo hội Bồ cũng như tình hình đất nước này. Thứ Tư mùng 7 tháng 7 được dành cho các cuộc tiếp xúc với Ngoại trưởng Bồ Đào Nha và đặc biệt thảo luận về tương quan giữa giáo hội công giáo và nhà nước Bồ, sự cộng tác với nhiều thành quả giữa hai bên trong lĩnh vực xã hội, đặc biệt trong cuộc khủng hoảng y tế vì đại dịch hiện nay, và sự cộng tác trong lĩnh vực đại học. Các vị cũng đặc biệt bàn tới Ngày Quốc tế Giới Trẻ cấp Hoàn Vũ sẽ diễn ra tại Lisbon vào năm 2023 tới đây. Trong số các vấn đề chính trị được đề cập đến trong cuộc gặp gỡ, có những biến cố quan trọng trong 6 tháng vừa qua khi Bồ Đào Nha làm Chủ tịch Hội đồng Liên hiệp Âu Châu cũng như vấn đề di dân. Thêm vào đó là tình trạng tại nhiều nước Phi Châu, Mỹ Latin và Á Châu. Ban chiều ngày 7 tháng 7, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh đã viếng thăm Trung tâm Thánh Mẫu Bồ Đào Nha để tôn kính Đức Mẹ và đọc Kinh Mân Côi. Ngài được Đức Hồng Y Antonio dos Santos Mato, giám mục giáo phận Leria Fatima sở tại, đón tiếp và hướng dẫn viếng thăm toàn bộ Trung tâm Thánh Mẫu. Thứ Năm mùng 8 tháng 7, Đức Tổng giám mục Gallagher đã trở về Vatican.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình học hỏi mỗi ngày của Ban Biệt ngữ Đài Chân lý Á Châu Từ Phi Luật Tân. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, bước sang tuần này, chúng ta sẽ cùng với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm tìm hiểu tiếp về một tác phẩm khác của Thánh Phaolô Tông Đồ, đó là thư gửi tín hữu Galat. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Hôm nay lớp chúng ta đọc và chia sẻ với nhau về thư Galata, một lá thư rất hay. Các anh chị thì đọc là Galat. Hội đồng giám mục một Việt Nam bây giờ thì đề nghị là chúng ta có thể phiên âm dựa vào tiếng Latin, thế cho nên tôi cứ gọi là Galata. Trước hết là một cái nhìn tổng quát để thấy được đâu là lý do thúc đẩy Thánh Phaolô viết lá thư này, và nội dung lược đồ chung chung của lá thư là gì. Tôi có viết cho các anh chị là đối tượng của thư Galata là những Kitô hữu gốc ngoại giáo. Mà bây giờ để hiểu chuyện Kitô hữu gốc ngoại giáo thì chắc là mình phải nhìn lại bối cảnh lịch sử mới được. Chúa Giêsu là người nước nào? Các thánh tông đồ là người nước nào? Những người đầu tiên tin vào Chúa Giêsu là người nước nào? Do Thái hết rồi. Nhưng mà sau khi Chúa Giêsu về trời rồi, tin mừng có phải chỉ được loan báo cho người Do Thái mà thôi không? Dạ thưa không. Mà tin mừng Chúa Giêsu được loan báo cho tất cả mọi người. Và vì thế ta bắt đầu thấy các Kitô hữu, có những Kitô hữu gốc Do Thái, và cũng có những Kitô hữu gốc dân ngoại. Bây giờ nói thẳng ra đây này, các anh chị và tôi ở đây này, Kitô hữu gốc gì? Gốc dân ngoại. Mình đâu phải Do Thái đâu. Cho nên khi mà ta gặp cái từ Kitô hữu gốc ngoại giáo đó, hay là gốc dân ngoại, thì chúng ta phải nhìn vào bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ để thấy cho rõ. Thánh Phaolô chính là người đã rao giảng tin mừng cho dân ngoại ở Galata, đã làm phép rửa cho họ, đã đưa họ vào trong cộng đoàn hội thánh, đã dạy dỗ giáo huấn cho họ. Thế rồi bây giờ có những Kitô hữu gốc Do Thái đến nói với họ rằng: các anh các chị tin vào Chúa Kitô thì tốt rồi, nhưng muốn làm một Kitô hữu tốt thì phải là một người Do Thái tốt. Bằng cách nào? Thưa, những anh em gốc dân ngoại này bây giờ phải chịu phép cắt đi và phải giữ luật Torah thì mới là Kitô hữu tốt. Có chỗ nào trong Tân Ước mà nói đến chuyện này nữa nhỉ? Nhớ không? Sách nào? Roma? Không rõ lắm. Sách nào? Tông vụ tông đồ nói về vấn đề này.
mà chúng ta thì đã học Thánh Kinh Cựu Ước rồi, cho nên có nền tảng để viết rồi. Sếp cắt đi là từ thời nào vậy? Từ thời Abraham. Cắt bì được coi như dấu chỉ của giao ước, và chịu phép cắt bì là dấu chỉ cho mình biết mình thuộc về dân của giao ước. Và cùng với việc chịu phép cắt bì đó thì giữ luật Torah, chúng ta dịch vắn tắt là lề luật, nhấn mạnh đặc biệt đến ngũ thư. Cả lớp này nghe ngũ thư là biết hết rồi, đã học cả mấy tháng ngũ thư rồi đấy. Những Kitô hữu gốc Do Thái bây giờ đến nói với những anh chị em Kitô hữu gốc dân ngoại là phải chịu phép cắt bì, là phải giữ luật Torah, thế đâm ra họ hoang mang. Một lập luận như thế này nó không chỉ là những hình thức nghi lễ bên ngoài, mà nó chạm đến chính cốt lõi của đức tin Kitô giáo. Vậy thì tôi được cứu độ là nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô, hay tôi được cứu độ là nhờ phép cắt bì? Thấy không? Tôi được cứu độ là nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô, hay tôi được cứu độ là vì tôi giữ lời nói? Đó, những câu hỏi nó chạm đến cốt lõi của đức tin Kitô giáo. Chính vì thế Thánh Phaolô viết lá thư mà chúng ta gọi là thư Galata, lược đồ tổng quát của lá thư tôi có phân ra cho các anh chị. Sau phần lời chào và dẫn nhập, bắt đầu từ câu 11 của chương 1 cho đến hết chương 2 là Thánh Phaolô nói về cuộc sống của Ngài, nói về tin mừng mà Ngài rao giảng. Tại làm sao mà Ngài đón nhận cái sứ mạng đó, và tin mừng Ngài rao giảng là gì? Đồng thời nói về mối quan hệ của Ngài với Thánh Phêrô. Một lát nữa chúng ta sẽ tập trung phân tích cái phần này, bởi vì nó quan trọng. Rồi sau khi nói đến những điểm quan trọng đó, thì ở chương 3 cho sang đến chương 4, Thánh Phaolô tập trung nói về giáo thuyết, nhấn mạnh vào việc chúng ta được cứu độ nhờ tin vào Chúa Giêsu Kitô, chứ không phải là nhờ lời luật. Rồi đến chương thứ 5 á, sang chương thứ 6 câu 10 là phần khuyên nhủ, và cuối cùng là kết luận.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về bức thư từ biệt của cụ bà 96 tuổi gây xúc động mạng xã hội. Bà Eleonora Goncalves Cari đã viết một bức thư đầy cảm động khi cảm thấy mình đang tiến gần đến cõi vĩnh hằng. Bức thư từ biệt của cụ bà 96 tuổi này đang gây xúc động cho nhiều người trên mạng xã hội ở nước Brazil. Bà Eleonora Goncalves Cari ở Cascave thuộc tiểu bang Paraná vừa mới qua đời sau khi linh cảm được cuộc ra đi về với vòng tay vĩnh cửu của Thiên Chúa Cha sắp xảy ra cho mình. Trước khi kết thúc hành trình trên thế gian này, bà đã viết một bức thư rất cảm động để từ biệt các con và mọi người trong gia đình. Trong đó bà nhấn mạnh đến di sản đức tin Công giáo. bức thư của bà Eleonora được cha Jo Ricardo Linner chia sẻ trên Facebook từ chính thành phố của cha với sự đồng ý của Regina Cari, một người cháu của bà. Bức thư này được lan truyền cách nhanh chóng. Một vị linh mục khác là cha Gabriel Villaverde tiếp tục chia sẻ nó trên mạng xã hội và ngài bình luận như sau. Mong sao đức tin của bà Eleonora truyền cảm hứng cho chúng tôi để có thể trở thành những người công giáo có ý thức cho đến cùng. Tôi cảm ơn cha Jo Ricardo Linner đã chia sẻ bức thư và gia đình bà Eleonora đã cho phép nó được phổ biến. Dưới đây là thông điệp của bà Eleonora muốn gửi gắm đến gia đình mình. Các con trai, gái, dâu rể, cháu chắt của mẹ quý mến, xin Thiên Chúa chúc lành cho các con. Mẹ cảm thấy rất gần với giờ trở về với Thiên Chúa. Mẹ muốn xin tất cả các con cảm thấy mình được an ủi và khích lệ từ chương trình của Thiên Chúa, vì các con biết rằng Thiên Chúa là đấng đã ban phát và Ngài sẽ thu lượm lại. Mẹ không muốn bất kỳ ai trong các con phải tuyệt vọng, vì hết thảy những gì các con có thể làm cho mẹ, thì các con đã làm hết rồi. Vì thế, mẹ cảm ơn các con, và mẹ hạnh phúc ra đi hướng tới cuộc sống khác. Nếu có khi nào mẹ đã làm tổn thương hay tức giận với các con, khi sửa chữa mà không có lý do, hay trong khoảng khắc nào đó mẹ đã làm các con thất vọng, xin các con hãy tha lỗi cho mẹ, mẹ cũng tha thứ cho những thiếu sót của các con. Các con yêu quý, mẹ xin các con đừng từ bỏ hội thánh, đừng từ bỏ niềm tin của các con. Các con hãy tham gia, cầu nguyện, cầu xin lòng thương xót của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta với lòng yêu mến, can đảm và hiến dâng. Các con hãy nhớ rằng tất cả các con đều được rửa tội. Vì thế các con là Kitô hữu, và các con cũng đã được thánh hiến cho trái tim Chúa Giêsu và cho trái tim vô nhiễm của Đức Maria, mẹ rất thánh của chúng ta. Các con yêu quý, các con hãy cố gắng yêu thương nhau, thăm viếng nhau và phục vụ nhau khi cần. Các con đừng bỏ rơi nhau, hãy yêu thương và sẵn sàng để hoài niệm về cha mẹ của các con. Mẹ sẽ cầu nguyện và trông nom từng người trong các con, nếu Thiên Chúa cho phép mẹ làm điều đó. Các con hãy cầu nguyện cho thân phụ mẫu của các con, ngõ hầu Thiên Chúa tha thứ cho những tội lỗi của chúng ta và ban cho chúng ta sự yên nghỉ đời đời. Mến chào, mẹ ôm và hôn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại, các con đừng tuyệt vọng, rồi chúng ta sẽ ở bên nhau các con nhé. Tôi thật hạnh phúc khi được sinh ra trong giáo hội công giáo do Chúa Giêsu thiết lập. Tôi rất sung sướng được làm người công giáo và tôi sẽ hạnh phúc được chết trong giáo hội của Chúa Giêsu Kitô. Các con đừng từ bỏ niềm tin của các con, chỉ có một đức tin và một phép rửa. Castanvel, ngày 2 tháng 7 năm 2021. Eleonora Goncalves Cari. Mục Gương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Con vâng thiên, tin vào Chúa là Cha nhân hiền. Khi đời sống nghe Chúa êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời dẻo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn sóng tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Thì lạy Chúa biết con yêu vui và đôi thắm, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin hát kể từ đây khi ăn cũng như khi sống đây.
Có một thiếu niên làm công việc trông coi máy móc trên bè đánh cá ở ngoài khơi. Một hôm, chiếc bè không may bị đứt neo, cậu bị trôi dạt đến tận một hòn đảo cách đó hơn 2.000 cây số. Bất lực khi không có mái chèo hay một động cơ nào để điều khiển chiếc bè, mà nguồn thức ăn đã cạn và nước uống cũng hết. Cậu phải đốt những thanh gỗ vỡ ra từ chiếc bè nướng con cá ăn cho đỡ đói. Để có thể sinh tồn, cậu phải uống nước biển sau khi đã lọc qua miếng vải xé ra từ chiếc áo. Đã có hàng chục chiếc tàu đi ngang qua, nhưng không ai phát hiện ra chiếc bè của cậu. Tuyệt vọng và suy sụp hoàn toàn, cậu định nhảy xuống biển tự tử. Chợt cậu nhớ lại lời khuyên của cha mẹ là hãy nhớ đến Chúa trong những lúc gian truân. Cậu bắt đầu cầu nguyện. Sau khoảng 10 ngày, một chiếc tàu chở hàng của Nhật Bản đi ngang qua và nhìn thấy cậu. Cuộc giải cứu không đơn giản chút nào, vì mỗi khi chiếc tàu lớn đến gần, thì chiếc bè gần như bị lật úp. Thủy thủ trên tàu quăng xuống biển sợi dây thừng dài và ra hiệu cho cậu nhảy xuống. Cậu quyết định nhảy xuống biển và nắm lấy sợi dây thừng. Cuối cùng, cậu đã được cứu sống và được đưa đến Nhật Bản một cách an toàn. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sinh tử của cậu thanh niên trên cho thấy con người thật nhỏ bé trước vũ trụ bao la. Chúng ta không thể biết trước những gì sẽ xảy đến. Đường đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng, nhưng cũng có những chỗ gồ ghề sỏi đá, chỗ lầy lội khó đi. Sông rộng, núi cao có thể là những chướng ngại cản trở bước tiến của con người, nhưng với niềm tin và ơn Chúa, người ta có thể vượt qua tất cả. Thiên Chúa luôn có cách để cứu chữa chúng ta, ngay những lúc khó khăn nguy hiểm nhất, nếu chúng ta tin cậy vào người. Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta cũng sẽ trải qua những phút giây kinh hoàng như thế. Để giữ gìn con người khỏi mọi nguy hiểm của sự ác, Thiên Chúa đã ân cần gửi đến cho chúng ta nhiều cách trợ giúp khác nhau. Người nâng đỡ chúng ta bằng ân sủng thiêng liêng qua các ký tích. Trong lòng hội thánh, chúng ta được yêu thương, chăm sóc và không bao giờ bị bỏ rơi. Hội thánh luôn mở rộng cánh cửa đón chúng ta vào hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi. Thánh giáo phụ Irene đã xác tín về sự hiệp nhất toàn vẹn của hội thánh nhờ sức sống của Ba Ngôi Thiên Chúa. Ở đâu có hội thánh thì ở đó có thánh thần của Thiên Chúa. Ở đâu có thánh thần của Thiên Chúa thì ở đó có hội thánh và mọi thứ ân sủng. Đức Giêsu luôn hiện diện trong hội thánh. Vì thế, ở đâu có hội thánh, ở đó có Đức Giêsu hiện diện. Những ai sống gắn kết với hội thánh sẽ có được Thiên Chúa trong lòng. Thiên Chúa không để chúng ta chiến đấu một mình. Nếu chúng ta biết cầu xin, Người sẽ ban cho chúng ta lòng can đảm để vượt qua mọi nỗi sợ hãi. Với tất cả lòng yêu mến và cậy dựa vào ơn Chúa, những khó khăn thử thách sẽ trở thành cơ hội giúp chúng ta trưởng thành hơn. Thánh Gia-cô-bê tông đồ cho chúng ta thấy ích lợi của thử thách. Đó là cơ hội chan chứa niềm vui. Vì đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn. Muốn vậy, chúng ta phải cầu xin không chút do dự, vì ai do dự thì giống như sóng biển bị gió đẩy lên quật xuống và không thể đứng vững. Niềm tin chính là bảo chứng của ơn cứu độ. Để có niềm tin vững chắc, chúng ta cần phải có lòng khao khát và phải cầu nguyện không ngừng. Lời cầu nguyện giúp chúng ta thoát khỏi mọi nỗi sợ hãi mà can đảm dấn bước. Mẹ Teresa Calcutta bảo rằng, Thiên Chúa cho phép chúng ta gặp thất bại,
nhưng không cho phép chúng ta nản chí và đánh mất niềm hy vọng. Lời cầu nguyện ví như chút dầu thắp sáng ngọn đèn đức tin trong tâm hồn chúng ta. Ở đó ta lắng nghe tiếng Chúa khuyên dạy. Như tựa nơi Chúa, ta có thêm niềm tin và sức mạnh. Một khi đặt chọn niềm tin nơi Chúa, thì dù cuộc đời có sóng gió, chúng ta cũng không bị nhấn chìm. Lạy Chúa là nguồn sức mạnh, xin thêm sức cho chúng con những khi gặp gian nan thử thách. Xin ban cho con đôi mắt đức tin để nhận ra tình thương và quyền năng Chúa vẫn hoạt động một cách diệu kỳ nơi cuộc sống chúng con. Amen.
Con tưởng rằng con vững tin vào Chúa là Cha quan phong, chỉ cuộc sống toàn những hoa hồng. Trong đất trời là cả mùa xuân, nhưng khi chạm phải gái tê buốt, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con sống không. Khi lạy Chúa biết con yêu tôi và tôi hay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi ăn vui cũng như khi sầu đầy. Con vững tin trên đỉnh núi nhìn Chúa biên hiền, ôi hạnh phúc thật ở bên mình, quyết sẵn sàng theo Chúa ngày đêm. Nhưng khi được gửi chào thánh xa, con sợ mà đành tắm bó Chúa, con quay lưng từ chối ân tình, con mới biết niềm tin con mất đây. Khi lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi ăn vui cũng như khi sầu đầy. Khi lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi ăn vui cũng như khi sầu đầy.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.